Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố tăng trưởng kinh tế bền vững tùy thuộc vào thể chế dân chủ.
We want to help build an open, stable and just regional order in the Asia Pacific based on norms.
Thông tín viên đài VOA tháp tùng Ngoại trưởng Clinton đến Mông Cổ sẽ có bài tường thuật từ Ulaanbaatar, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đặc sứ Annan và Tổng thống Syria Assad thảo luận kế hoạch hòa bình.
Tòa hiến pháp tối cao Ai Cập họp bàn về việc triệu tập lại quốc hội.
Bà Aung San Suu Kyi bắt đầu làm việc tại quốc hội Miến Điện.
Các bác sĩ Campuchia đã tìm được nguyên nhân căn bệnh gây tử vong nơi trẻ em.
ASEAN cần bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Đặc sứ quốc tế Kofit Annan đã họp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong các cuộc đàm phán mà Liên Hiệp Quốc mô tả là xây dựng và chân thành. Ông Annan nói với các phóng viên báo chí tại Damascus rằng hai bên đã thảo luận các phương thức để chấm dứt bạo động giữa chính phủ và các lực lượng đối lập. Ông nói thêm rằng họ đã đồng ý về một đường lối mà ông sẽ chia sẻ với phe đối lập có vũ trang. Ông Annan đã cố gắng trong nhiều tháng để thực thi một kế hoạch hòa bình cho Syria, nhưng ông thừa nhận rằng nỗ lực quốc tế kêu gọi thương thảo giữa phe đối lập và chính phủ đã thất bại. Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Đức hôm Chủ nhật, ông Assad tố cáo Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar cản trở hòa bình và hỗ trợ cho những người mà ông gọi là các phần tử khủng bố. Liên Hợp Quốc muốn các cuộc điều tra viên độc lập điều tra về lời cáo buộc của ông Assad cho rằng các phần tử khủng bố, chứ không phải chính phủ phải chịu trách nhiệm về các vụ bạo động.
Chủ tịch Quốc hội Ai Cập đã yêu cầu Hạ viện nhóm họp trong tuần này, sau khi Tổng thống Mohamed Morsi hôm qua đảo ngược chỉ thị giải tán Quốc hội. Thông tấn xã Trung Đông của Ai Cập ngày hôm nay nói rằng, Chủ tịch Quốc hội Saad al-Khattani đã kêu gọi Quốc hội nhóm họp vào ngày thứ Ba, hai ngày sau khi Tổng thống Morsi yêu cầu các nhà lập pháp tái nhóm họp. Trước đó trong ngày hôm nay, Tòa Hiến pháp tối cao Ai Cập, cơ quan từng giải tán quốc hội hồi tháng trước vì phát hiện sai phạm trong tiến trình bầu cử, cho biết sẽ họp bàn chỉ thị của Tổng thống Mohamed Morsi. Tân Tổng thống Morsi ngày hôm qua cũng yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội trong vòng 60 ngày sau khi thông qua hiến pháp mới của Ai Cập, dự kiến vào cuối năm nay.
Các giới chức trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, họp trong tuần này tại Campuchia, đang đẩy mạnh một giải pháp mưu tìm từ lâu nhằm giải quyết các vụ tranh chấp về lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa, khu vực có 6 nước tuyên bố chủ quyền. Năm ngoái, các vị bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã thông qua một tập hợp các hướng dẫn mà họ hy vọng sẽ dẫn đến một quy tắc ứng xử, nhưng vì không đạt được một thỏa thuận có tính cách ràng buộc nên các vụ tranh chấp vẫn tiếp diễn. Tháng trước, Việt Nam đã phản đối quyết định của Trung Quốc mời các công ty dự thầu tìm kiếm dầu ở ngoài khơi biển Nam Trung Hoa, nơi có nhiều vùng đánh cá và có thể chứa trữ lượng dầu và khí đốt. Việt Nam nói rằng các khu vực vừa kể hoàn toàn nằm trong khu vực kinh tế và thềm lục địa của nước này, và Quốc hội Việt Nam đã thông qua một đạo luật xác định chủ quyền trong khu vực. Trung Quốc đã cực lực chỉ trích đạo luật là bất hợp pháp. Đài Loan, Philippines, Brunei và Malaysia cũng nhận chủ quyền lãnh thổ khu vực này. Vào lúc khai mạc hội nghị thường niên của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhấn mạnh đến việc cần có một thỏa hiệp. Ông nói rằng ASEAN cần nhấn mạnh đến việc thực hiện tuyên bố ứng xử, trong đó có kết luận cuối cùng của Bộ luật ứng xử tại Biển Nam Trung Hoa. Ngoài ra cũng cần bảo đảm việc chính thức ra mắt Viện Hòa bình và Hòa giải của ASEAN cũng như kết luận của tuyên ngôn nhân quyền trong hội nghị thượng đỉnh thứ 21 sắp tới của ASEAN. để cổ suý cho hòa bình và hòa giải cũng như bảo vệ nhân quyền trong khu vực. ASEAN và Trung Quốc đã ký bản tuyên ngôn ứng xử vào năm 2002, đề nghị tàu bè được tự do đi lại trong biển Nam Trung Hoa và giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa và tôn trọng các hiệp ước quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ tham gia các cuộc đàm phán của ASEAN trong chuyến công du Á Châu 2 tuần lễ. Bà nói với các phóng viên báo chí hôm qua tại Tokyo rằng mọi quốc gia đều có lợi ích trong việc được tự do hàng hải và không bị cản trở về công cuộc thương mại hợp pháp trên biển Nam Trung Hoa. Vì vậy, Hoa Kỳ tin là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên hợp tác và dùng ngoại giao để giải quyết các mối bất đồng. Liên Hiệp Âu Châu và 161 nước đã phê chuẩn Hiệp định của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực năm 1994. Hiệp định này chi phối cách thức các quốc gia có thể sử dụng các đại dương trên thế giới và các nguồn tài nguyên trong đó. Hoa Kỳ là nước công nghiệp hóa duy nhất không ký vào bản hiệp định này.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang đi thăm Mông Cổ, nơi bà cổ suý cho những lợi ích kinh tế của dân chủ, trong một chuyến công du nhằm củng cố chính sách của chính quyền Obama chuyển trọng tâm sang châu Á, từ thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, thông tín viên Scott Stearns của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Clinton nói chuyến công du của bà phản ánh một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đó là sau một khoảng thời gian 10 năm, Hoa Kỳ phải tập trung vào các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan. Washington nay đang tăng cường đầu tư về ngoại giao, kinh tế và chiến lược ở châu Á.
We want to help build an open, stable and just regional order in the Asia.
Chúng tôi muốn góp phần xây dựng một trật tự khu vực rộng mở và ổn định và chính đáng tại châu Á-Thái Bình Dương, dựa vào các nguyên tắc và các cơ chế có lợi cho tất cả các quốc gia và dân tộc.
Chính sách được gọi là chuyển trọng tâm sang châu Á của Washington được Trung Quốc xem xét một cách thận trọng, nhất là việc tái bố trí các lực lượng quân sự và những lời hô hào tự do dân quyền nhiều hơn. Trong một phát biểu tại diễn đàn lãnh đạo của phụ nữ quốc tế ở thủ đô Mông Cổ, Ngoại trưởng Clinton không đề cập đích danh Trung Quốc. Thay vào đó, bà so sánh chế độ toàn trị với những tiến bộ chính trị ở Đài Loan, Miến Điện, Thái Lan, Philippines và Đông Timor.
These and other achievements across the region show what is possible, and they stand in stark contrast.
Những tiến bộ đó và những thành tựu khác trên khắp khu vực cho thấy những gì có thể thực hiện được, và những thành tựu đó tương phản rõ ràng với các chế độ tiếp tục cưỡng lại các cải cách, không ngừng hạn chế quyền của người dân tiếp cận với các ý tưởng và thông tin, bỏ tù họ về tội bày tỏ quan điểm của mình, cướp đi quyền công dân được chọn người lãnh đạo cho mình, nắm quyền cai trị một cách vô trách nhiệm, phá hoại những tiến bộ kinh tế của đất nước và vơ vét của cải vào cho riêng mình.
Mặc dù Ngoại trưởng Clinton nói rằng có một số nước châu Á đã đạt được tiến bộ kinh tế mà không cởi mở về chính trị, bà gọi đó là những thành tựu nhất thời.
Countries that want to be open for business but closed to free expression will find the approach comes with a cost.
Những nước muốn mở cửa cho kinh doanh nhưng lại đóng cửa cho tự do bày tỏ quan điểm sẽ phải trả giá cho những chính sách đó. Cách làm đó triệt tiêu tính sáng tạo và làm nản chí cho giới kinh doanh, yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng bền vững.
Ngoại trưởng Clinton nói tất cả những khía cạnh đó hợp lại với nhau, từ an ninh đến phát triển kinh tế và những giá trị chung đều nằm trong viễn kiến của Washington về một khu vực hòa bình và thịnh vượng.
We need to make the 21st century a time in which people across Asia.
Chúng ta cần phải biến thế kỷ 21 thành một thời điểm trong đó người dân ở khắp châu Á không những chỉ trở nên thịnh vượng mà còn phải có tự do hơn.
Ngay tại Mông Cổ có những lo ngại về vụ cựu tổng thống Nambarin Ankhabaya bị bắt giữ hồi tháng 4 vì cáo buộc tham nhũng. Ngoại trưởng Clinton có một cuộc họp riêng với tổng thống đương nhiệm Sakia Albedor tại nhà khách chính phủ ở trung tâm thủ đô. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Washington hoan nghênh một loạt các cuộc bầu cử thành công tại Mông Cổ, trong khi vẫn nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi cách thức áp dụng chế độ pháp trị tại đây. Trong các phát biểu trước công chúng, bà Clinton ca ngợi Tổng thống Obrador như là một tấm gương cho khu vực. Bà nói nếu quý vị muốn chứng kiến dân chủ phát triển, nếu quý vị muốn thấy tiến bộ đang được kiến thiết bởi các nhà lãnh đạo chú tâm vào việc nâng cao cho người dân của mình hơn, là làm giàu cho chính mình. Mời quý vị đến xem Mông Cổ. Sau chặng dừng tại Mông Cổ, Ngoại trưởng Clinton đến thăm Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại đó, bà sẽ cùng với các vị ngoại trưởng trong khu vực tham dự cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Theo trù liệu, hội nghị sẽ nói về những cải cách chính trị ở Miến Điện và những tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
ASEAN cần bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Bộ quy tắc ứng xử COC giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là mục tiêu hàng đầu của 10 nước ASEAN. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Campuchia ngày 9 tháng 7 tại hội nghị của Ngoại trưởng các nước ASEAN lần thứ 45 diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nước đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2012. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Thủ tướng Hun Sen thúc giục Ngoại trưởng các nước ASEAN đặt trọng tâm vào việc tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để giải quyết tranh chấp chủ quyền chồng chéo giữa các nước trong khu vực. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, ASEAN nên chứng tỏ có khả năng làm động lực chính, thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong các vấn đề an ninh chính trị khu vực. Nước chủ tịch ASEAN khẳng định rằng duy trì hòa bình, an ninh là điều hết sức cần thiết cho sự phát triển thịnh vượng của khối. Căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là vấn đề nóng trong nghị trình các cuộc họp tại Phnom Penh, đặc biệt là vào cuối tuần này, khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Trung Quốc có mặt tại đây cùng tham dự diễn đàn khu vực ASEAN bàn về hợp tác an ninh ở châu Á. Phát biểu với báo giới ngày 8 tháng 7 tại Tokyo nhân chuyến công du châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi các nước nên đạt tiến bộ về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.
Therefore, we believe the nations of the Asia-Pacific region should work collaboratively and diplomatically to resolve their disputes.
Bà Clinton nói, chúng tôi cho rằng các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên hợp tác để cùng giải quyết các tranh chấp, tránh sự chèn ép, bắt nạt, đe dọa hay xung đột. Vẫn theo lời bà Clinton, chúng tôi muốn các bên có tuyên bố chủ quyền dù trên biển hay trên bộ, phải tuân thủ luật quốc tế, bao gồm cả những gì đã được phản ảnh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có các hành động khiêu khích Philippines và Việt Nam với vụ đụng độ với tàu của Manila tại bãi cạn Scarborough. Việc thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính cả hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và ngang nhiên mời thầu quốc tế thăm dò 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đáp lại, Hà Nội đã để cho các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tái bùng phát trong hai cuối tuần liên tiếp vào ngày 1 và 8 tháng 7 tại Sài Gòn và Hà Nội, sau khi đã mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình tương tự hồi mùa hè năm ngoái. Philippines là nước đi đầu kêu gọi ASEAN đoàn kết để thuyết phục Trung Quốc phải chấp nhận bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Nhưng Bắc Kinh lâu nay vẫn chủ trương theo đường lối giải quyết song phương với từng nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hiện ASEAN đang tìm một giải pháp hiệu quả cho tranh chấp Biển Đông, nhưng cũng cố tránh làm bực mình Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới có nhiều ảnh hưởng trong khu vực và là bạn hàng chủ yếu của nhiều nước Đông Nam Á. Trước nỗ lực của các nước trong khu vực, Trung Quốc ngày 9 tháng 7 tuyên bố sẵn sàng thảo luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với các nước ASEAN. Hãng thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn nhân Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, khi thời điểm chín mùi, Bắc Kinh muốn thảo luận với các nước ASEAN về việc thành lập bộ quy tắc COC, nhưng nhấn mạnh rằng bộ quy tắc này không phải nhắm để giải quyết tranh chấp, mà chỉ để xây dựng lòng tin lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ hơn. Việt Nam cùng các nước ASEAN và Trung Quốc ký bản tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông vào năm 2002, cam kết tôn trọng quyền tự do hàng hải tại khu vực, giải quyết tranh chấp ôn hòa, tôn trọng các thỏa thuận quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.
ASEAN trì hoãn ký kết các văn kiện về khu vực phi hạt nhân. 3 văn kiện về một khu vực Đông Nam Á phi hạt nhân, CWFG, dự kiến sẽ được các bên ký kết trong tuần này tại cuộc họp của ASEAN ở thủ đô Campuchia, bị hoãn lại cho tới tháng 11 năm nay vì 4 trong số 5 nước có vũ khí hạt nhân P5 chưa tán thành. Tân Hoa Xã ngày 9 tháng 7 trích dẫn nguồn tin từ giới chức Campuchia, nước chủ tịch ASEAN, đang chủ trì các cuộc họp của khối tại Phnom Penh, cho biết theo dự kiến ban đầu các nước sẽ ký 3 văn kiện bao gồm tuyên bố ASEAN về nghị định thư của Hiệp ước CWFG, bản ghi nhớ giữa Trung Quốc với ASEAN về Hiệp ước CWFG và nghị định thư của Hiệp ước CWFG. Tuy nhiên, Ủy ban CWFG đã quyết định hoãn việc ký kết cho tới khi nào các nước thành viên ASEAN có thể hợp tác chặt chẽ với các nước trong nhóm P5 để giải quyết những vấn đề mà 4 nước bao gồm Pháp, Mỹ, Nga và Anh trong nhóm P5 chưa tán thành. Campuchia cho biết kỳ vọng đến tháng 11 năm nay tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21, các nước sẽ ký kết thông qua các văn kiện để Đông Nam Á trở thành khu vực phi hạt nhân đầu tiên của châu Á. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà các nước thành viên ASEAN theo đuổi từ thời kỳ chiến tranh lạnh.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Tổng thống Afghanistan vừa nhắc lại lời kêu gọi đối thoại với Taliban. Ông Hamid Karzai đưa ra lời phát biểu một ngày sau khi các nhà tài trợ quốc tế hứa sẽ viện trợ 16 tỷ đô la cho việc tái thiết Afghanistan. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Miguel Quintana gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho hay, chính quyền của ông sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho việc thiết lập một tiến trình hòa bình cùng với phe Taliban để ổn định đất nước và củng cố các tiến bộ đã đạt được trong 10 năm qua.
All those Taliban and other militant bodies that are working against their own country now are welcome to participate.
Tất cả các cơ chế của Taliban và các tổ chức chủ chiến khác đang hoạt động chống lại chính đất nước nay sẽ được hoan nghênh tham gia vào sinh hoạt của đất nước và hưởng các luật pháp và tự do mà Afghanistan cống hiến, với điều kiện là họ phải tôn trọng hiến pháp Afghanistan, tiếp tục công cuộc tái thiết Afghanistan và từ bỏ bạo lực.
Tổng thống Afghanistan nói, ông ấy tin tưởng rằng đối thoại với Taliban là cần thiết để giải quyết các xung đột đang tiếp diễn. Ông nói, không nên để cho các cuộc thương nghị bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của quân đội nước ngoài trú đóng trong nước, là sự kiện mà các phần tử chủ chiến đã nhiều lần lên án.
As the presence of the international community in Afghanistan is a reality, so is the need for them to participate in any peace talks that we may have.
Bởi lẽ sự hiện diện của cộng đồng quốc tế tại Afghanistan là một thực tế, cho nên cũng cần để cho phe Taliban tham gia vào bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào mà chúng ta có thể cùng có với nhau. Nhưng điều chủ yếu là người Afghanistan chúng ta nên ngồi lại với nhau và lo liệu để đem lại cho đất nước chúng ta những ngày tốt đẹp hơn. Và tất cả người dân Afghanistan sẽ cùng góp sức xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.
Ông Karzai chủ trương rằng, sau khi toàn bộ binh sĩ tác chiến rút đi vào năm 2014, sự hiện diện của các quân nhân nước ngoài sẽ được thương lượng trên cơ sở song phương. Theo ông, trong trường hợp Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự sẽ được ở lại trên cơ sở tạm thời trong một thời gian là 10 năm. Ông Karzai cũng mời quốc gia láng giềng Pakistan tham gia vào tiến trình hòa bình này bằng việc sắp xếp các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và các thủ lãnh Taliban đang có mặt ở Pakistan. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã cùng với các đối tác Afghanistan và Pakistan lên tiếng kêu gọi chiến binh Taliban tham gia vào nỗ lực hòa giải.
thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, người đứng đầu các lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan đã lên án vụ hành quyết công khai một người phụ nữ trẻ do một thành viên của Taliban thực hiện tại tỉnh Pakwan. Tướng John Allen miêu tả vụ bắn người được ghi hình tại một ngôi làng gần Kabul là một sự tàn ác không kể xiết. Người phụ nữ bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với hai thành viên của Taliban. Trong cuốn băng ghi hình, người ta nghe thấy tiếng reo hò của các dân làng phái nam sau khi cô bị bắn chết ở cự ly gần. Một số dân làng đã hô vang phong trào chủ chiến Afghanistan muôn năm, ám chỉ phe Taliban. Tướng Allen nói rằng sự tàn bạo liên tục của Taliban đối với các thường dân vô tội, đặc biệt là phụ nữ, cần phải bị lên án bằng những lời lẽ cứng rắn nhất. Chính phủ Afghanistan nói rằng vụ hành hình trái với đạo Hồi và vô nhân đạo và đã ra lệnh cho cảnh sát Pakwan truy tìm những kẻ gây ra tội ác và đưa chúng ra trước công lý. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sadiq Sadiqi nói, chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng đoạn video và chúng tôi sẽ truy tìm những kẻ gây tội ác và những thành viên Taliban đứng sau hành động bạo lực khủng bố và hành động tàn ác này. Các giới chức Pakwan nói vụ việc bắn người công khai xảy ra hồi cuối tháng trước. Các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Afghanistan đã bày tỏ quan ngại về vị thế của phụ nữ nước này một khi các lực lượng tác chiến quốc tế rút khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Hiện có quan ngại đặc biệt về nỗ lực của Hoa Kỳ và Afghanistan nhằm đàm phán một giải pháp chính trị với Taliban. Dưới sự nắm quyền của Taliban hồi những năm 90, phụ nữ không được phép làm việc, được học hành hay rời nhà mà không có đàn ông đi cùng. Trong một diễn biến khác, NATO xác nhận 6 binh sĩ liên quân thiệt mạng trong một vụ nổ bom bên vệ đường ngày hôm qua tại miền đông Afghanistan là công dân Mỹ. Một binh sĩ Hoa Kỳ thứ 7 cũng thiệt mạng trong vụ tấn công của phần tử nổi dậy tại miền nam nước này ngày hôm qua. Phe Taliban tuyên bố đã đặt quả bom làm 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại tỉnh Wardak. Hôm qua là ngày mà thường dân Afghanistan chịu nhiều thương vong nhất. 14 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom bên vệ đường ở tỉnh Kandahar ở miền nam. Một phát ngôn viên của NATO nói với các phóng viên tại Kabul ngày hôm nay rằng ngày hôm qua là ngày khó khăn nhất đối với thường dân Afghanistan, liên quân và các lực lượng Afghanistan. Một số người đã thiệt mạng hoặc bị thương vì các vụ đánh bom bên vệ đường và tình trạng xung đột. Tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với người thân, gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng hoặc bị thương.
Trong khi đó, thì các giới chức Pakistan cho biết những kẻ mang súng đã hạ sát 7 nhân viên an ninh tại một trại binh tạm thời trong tỉnh Punjab vốn thường yên tĩnh. Giới hữu trách nói rằng một số không rõ bao nhiêu kẻ mang súng đã hạ sát 6 binh sĩ và một cảnh sát viên hôm nay, có 3 cảnh sát viên khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra trong khi mấy ngàn người biểu tình đi ngang qua khu vực vừa kể trên đường đến thủ đô Islamabad để phản đối việc mở cửa lại các tuyến đường tiếp viện cho NATO. Trại binh vừa kể được thiết lập để tìm kiếm một phi công bị mất tích và xác của một chiếc trực thăng đã bị rớt trong khu vực hồi gần đây.
Lãnh tụ phe đối lập Miến Điện và ông San Suu Kyi đã bắt đầu công tác làm đại biểu quốc hội có tính cách lịch sử. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình ngày hôm nay đã lần đầu tiên nhận ghế tại Hạ viện Miến Điện tại thủ đô hành chính Naypyidaw. Sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc tranh đấu lâu dài của bà nhằm mang lại dân chủ cho quê hương. Bà ra mắt tại quốc hội cùng với các thành viên khác cùng Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, tức NLD, và các nhà lập pháp khác. Phe quân nhân cùng các đồng minh chính trị của họ vẫn còn chiếm đa số tại quốc hội Miến Điện. NLD từng là đảng bất đồng bị đặt ngoài lề, nay trở thành một đảng phái chính trị chính thống, tiếp sau các cuộc bầu cử lịch sử tại Miến Điện hồi tháng 4 và những biện pháp cải cách sâu rộng của tân chính phủ.
Các bác sĩ Campuchia cho biết họ đã xác định được chứng bệnh gây tử vong cho mấy chục trẻ em trong 3 tháng vừa qua. Các giới chức tại Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua loan báo mẫu bệnh phẩm thu thập từ một số trong ít nhất 60 trẻ em đã chết, được xét nghiệm có chứa enterovirus 71 dương tính, gây ra bệnh tay chân miệng. Virus này lây lan qua việc tiếp xúc với nước nhầy, nước miếng và phân của người bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Liên Hiệp Quốc và các giới chức Campuchia đang kêu gọi phụ huynh đem con em tới bệnh viện nếu thấy các dấu hiệu bất thường. Cho tới nay, chưa có ca bệnh nào được báo cáo ngoài Campuchia.
Kết quả kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên tại Libya trong 60 năm nay cho thấy các đảng viên thiên về các đảng thiên về Tây phương đạt nhiều phiếu hơn chút ít so với các đối thủ Hồi giáo của họ. Kết quả chung cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm thứ Bảy dự kiến phải đợi nhiều ngày. Nhưng một phần phiếu được kiểm tại các thành phố lớn của Libya cho thấy một liên minh các đảng do cựu bộ trưởng Mahmoud Jibri của phe nổi dậy lãnh đạo đang dẫn trước. Ông Jibri đã kêu gọi tất cả các đảng phái trong nước mở cuộc đối thoại để thành lập một tân chính phủ. Giới chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc tại Libya Ian Martin ca ngợi cuộc bầu cử đã vượt quá sự mong đợi. Cử tri Libya đã đi bầu chọn một nghị viện toàn quốc gồm 200 ghế. Cơ quan sẽ thành lập chính phủ lâm thời và soạn thảo một hiến pháp trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã chúc mừng Nam Sudan nhân lễ kỷ niệm ngày độc lập đầu tiên, nói rằng người dân nước này đã hy sinh quá nhiều và giờ có thể tự hào gia nhập cộng đồng quốc tế. Người đứng đầu phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Hiern Johnson, đã chuyển lời chúc mừng của ông Ban trong lễ kỷ niệm tại thủ đô Juba của Nam Sudan ngày hôm nay. Tổng thống Salva Kiir cũng dự kiến sẽ phát biểu tại buổi lễ này. Ông Ban cảnh báo rằng Nam Sudan vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ nước này và giúp giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng với nước láng giềng Sudan. Nam Sudan đã tách khỏi Sudan sau một cuộc trưng cầu dân ý, vốn là một phần của một thỏa thuận hòa bình năm 2005. Thỏa thuận này chấm dứt 21 năm nội chiến Bắc Nam.
Quân nổi dậy tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chiếm quyền kiểm soát một thị trấn ở Đông Bộ sau khi binh sĩ chính phủ bỏ chạy. Đây là thị trấn thứ nhì họ chiếm được kể từ hôm thứ Sáu. Các đại diện của phong trào nổi dậy M23 nói rằng họ đã chiếm Rutshuru vào khoảng giữa ngày hôm qua mà không phải giao tranh. Một lãnh đạo phe nổi dậy nói với các ký giả rằng M23 sẽ chiếm thêm nhiều thị trấn nữa cho tới khi nào chính phủ đồng ý thương thuyết. Phong trào M23 được thành lập bởi các binh sĩ nổi loạn trước đây trong năm. Người ta tin rằng họ là những người trung thành với Bosco Ntaganda, một thủ lãnh dân quân bị tòa án quốc tế truy nã vì các cáo buộc tội phạm chiến tranh.
Các giới chức Nga cho biết số tử vong vì lụt lội trong vùng Krasnodarsky Krai ở miền Nam sau hai ngày mưa lớn đã tăng tới ít nhất là 103 người. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin trông đợi sẽ bay đến khu vực bị thiệt hại vào cuối ngày thứ Bảy. Giới hữu trách hôm nay nói rằng dông bão lụt lội và một vụ đất chuồi đã ảnh hưởng tới hàng vạn người trong khu vực. Đường phố ở đây bị ngập nước, nhiều chiếc xe ngập nước hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Các dịch vụ giao thông công cộng trong vùng đã bị gián đoạn. Hãng thông tấn Reuters cho hay Novorossiysk, hải cảng lớn nhất của Nga ở Hắc Hải, đã ngưng các chuyến tàu chở dầu thô ngày hôm nay vì bão lụt. Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng cảnh sát đang tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ngăn chặn nạn hôi của. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Twitter or Facebook page. Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier. From Washington.